Chào mừng các anh chị em đã đến với Weekly Digest,
nơi chúng ta cùng cập nhật tin tức hàng tuần về quản trị và phát triển con người với các chủ đề khác nhau.
Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề nghệ thuật động viên nhân viên với các mục chính bao gồm
tin thế giới COP28, thế giới chung tay kêu gọi hành động vì khí hậu,
tin trong nước, theo Duolingo và LinkedIn thì 59% nhân viên văn phòng tại Việt Nam đang mệt mỏi vì thuật ngữ công sở.
Góc nhìn chuyên gia từ giáo sư Phan Văn Trường với chủ đề nghệ thuật động viên nhân viên,
các event và ưu đãi nổi bật trong thời gian sắp tới.
Và bây giờ, mời các anh chị em cùng theo dõi các nội dung chi tiết.
Tin thế giới, thưa các anh chị em, hội nghị COP28 tại Dubai đang diễn ra trong một cái bối cảnh thời tiết cực đoan đang gia tăng, là thời điểm then chốt để các quốc gia thực hiện hành động cứng rắn vì khí hậu. Chủ tịch COP28 Sultan Al-Jaber đã đặt ra mục tiêu là tăng gấp 3 lần sản lượng năng lượng tái tạo và gấp đôi hiệu quả sử dụng năng lượng trên toàn cầu vào năm 2030. Điều này đã nhận được cái sự ủng hộ mạnh mẽ từ hơn 110 quốc gia và đẩy mạnh những cam kết mang tính toàn cầu. Một trong những điểm đáng chú ý tại COP28 đó chính là Liên minh châu Âu EU đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay thực hiện các mục tiêu này. Và chủ tịch của Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thể hiện sự quyết tâm bằng cách là thông báo việc đầu tư 2.3 tỷ euro từ ngân sách của khối này để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng, không chỉ là ở trong khu vực lân cận mà còn trên toàn cầu. Một trọng tâm mới tại COP28 đó là việc các quỹ từ thiện dành ra 450 triệu USD để hỗ trợ cắt giảm khí methane, là một trong những loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn thứ hai hiện nay. Cùng với đó, đó là cái việc thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa xanh của châu Phi cũng đang được đặt lên làm ưu tiên hàng đầu với sáng kiến công nghiệp xanh châu Phi mới ra mắt. Các nhà lãnh đạo tại COP28 nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc loại bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch để đẩy nhanh các mục tiêu khử carbon. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng kêu gọi khu vực tư nhân tăng cường đầu tư vào các dự án giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Đồng thời, đề xuất khu vực tư nhân cần đóng góp khoảng 80-90% các khoản đầu tư cần thiết. Tuy nhiên thì những thách thức trước mắt về khí hậu toàn cầu vẫn còn rất lớn. Bộ trưởng Môi trường Ai Cập tuyên bố rằng các nước đang phát triển cần khoảng 160 tỷ đô hàng năm để thích ứng với biến đổi khí hậu, nhưng mà cái con số này nó đang lớn hơn rất nhiều so với mức hiện tại. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Chủ tịch COP28 Sultan Al-Jaber chia sẻ cùng quan điểm rằng chúng ta đã đến lúc hành động mạnh mẽ và đoàn kết vì một tương lai bền vững. COP28 không chỉ là cơ hội để đặt ra mục tiêu mà còn là thời điểm quan trọng để biến các kế hoạch thành hành động và tạo ra bước đột phá trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Thưa các anh chị em, các thỏa thuận của COP28 về tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và cắt giảm khí thải là những cam kết quan trọng có tiềm năng ảnh hưởng sâu rộng đến xu hướng phát triển kinh tế thế giới và thị trường lao động toàn cầu. Việc đầu tư và thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo sẽ tạo ra cơ hội mới cho các ngành công nghiệp mới nổi, đồng thời tạo ra nhiều việc làm trong lĩnh vực công nghệ xanh và năng lượng sạch. Điều này có thể thúc đẩy sự đổi mới và tạo ra một sân chơi công bằng hơn cho các công ty và doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ và quy trình sản xuất sạch hơn. Tuy nhiên thì điều này cũng đặt ra các thách thức về việc điều chỉnh và thích ứng trong thị trường lao động khi các ngành công nghiệp truyền thống phải thích nghi với các yêu cầu mới về môi trường và năng lượng. Đồng thời, cần phải có sự đào tạo và chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho lực lượng lao động để thích ứng với những thay đổi này.
Tin trong nước, Duolingo và LinkedIn cho biết 59% nhân viên văn phòng tại Việt Nam mệt mỏi vì thuật ngữ công sở. Thưa các anh chị em, theo khảo sát được thực hiện bởi CensusWire với hơn 8.227 nhân viên trong độ tuổi từ 18 đến 76 đang đi làm ở Anh, Mỹ, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Colombia, Brazil và Việt Nam. Riêng tại Việt Nam, có tới 1.004 người lao động đã tham gia khảo sát này. Trong 8 nước tham gia, Việt Nam xếp vị trí thứ 2 với 75,8% về tỷ lệ người lao động cảm thấy đồng nghiệp đang lạm dụng thuật ngữ công sở. Những người dùng nhiều nhất thuộc thế hệ Millennial, 40% nhân viên cho biết gần như không nhận ra việc mình đang lạm dụng thuật ngữ, 74% chia sẻ họ sử dụng thuật ngữ trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày vì không biết nên diễn đạt như thế nào bằng tiếng Việt. với một số nhân viên. Việc có tiếng nói chung, chẳng hạn như thuật ngữ, giúp nâng cao sức mạnh tập thể vì thuật ngữ giúp làm việc hiệu quả và giao tiếp đơn giản hơn. 85,4% nhân viên cho rằng việc hiểu thuật ngữ công sở có thể giúp thăng tiến trong công việc cũng như tăng lương hoặc thăng chức. Dù vậy, vẫn có nhiều người muốn loại bỏ hay giảm bớt việc lạm dụng thuật ngữ. Trên thực tế, 68,4% cho biết họ hiểu sai hoặc mắc lỗi do dùng sai hoặc không biết ý nghĩa của thuật ngữ. Ngoài ra, 62% cho rằng hiểu sai thuật ngữ sẽ dẫn đến những việc lãng phí thời gian cho cuộc họp, việc viết email hoặc sửa đổi, bổ sung ít nhất một lần một tuần. Đối với nhiều người, nỗ lực bắt kịp những thuật ngữ công sở làm giảm năng suất công việc, trì hoãn quá trình thích nghi công việc mới hoặc cảm thấy bị bỏ rơi khi trò chuyện. Nhân viên làm việc từ xa, linh hoạt hay nhân viên dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai nhận thức tác động tiêu cực này rõ nét hơn bao giờ hết. Những người lớn lên không nói tiếng Anh sẽ gặp khó khăn khi dùng thuật ngữ tiếng Anh so với người sử dụng tiếng Anh từ nhỏ. Theo tiến sĩ Hope Wilson, nếu không phải ai cũng hiểu được thuật ngữ công sở, chúng ta có thể sử dụng các cụm từ quen thuộc hơn nhưng vẫn truyền tải đúng các thông điệp muốn nói. Các thuật ngữ kinh doanh tiếng Anh thường được tận dụng sang các ngôn ngữ khác và trở nên thông dụng hơn với người trong ngành. Tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ được học nhiều nhất tại Việt Nam. Vì vậy, ngay cả khi làm việc tại nơi không sử dụng tiếng Anh, những người biết tiếng Anh vẫn có thể tiếp cận các thuật ngữ tốt hơn nhờ các năng lực ngoại ngữ của họ.
Thưa các anh chị em, đôi khi trong công việc thì cái việc động viên, khích lệ nhân viên không chỉ là một kỹ năng mà còn là một nghệ thuật. Giáo sư Phan Văn Trường với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý và lãnh đạo đã có những trải nghiệm đặc biệt trong việc tạo ra động lực và khích lệ đội ngũ của mình. Từ những tình huống thực tế, ông sẽ chia sẻ cách áp dụng các phương pháp từ việc tạo động lực bằng lời nói động viên đến việc tạo ra môi trường làm việc tích cực và truyền cảm hứng cho đội ngũ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ sau đây để tìm hiểu cách một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm như giáo sư Phan Văn Trường đã biến những ý tưởng trừu tượng về động viên nhân viên thành những hành động thiết thực và áp dụng được trong thực tế như thế nào. Đây chắc chắn sẽ là những bài học rất hữu ích và mang tính khích lệ cho tất cả những người đang theo đuổi con đường quản lý và lãnh đạo.
Thế thì khi mà mình ở cái vị trí lãnh đạo mà tạm gọi là lãnh đạo bình dân, lãnh đạo theo công việc ấy, chứ không phải là lãnh đạo chức vị, thì mình làm sao mà mình chỉ huy cái nhân viên của mình nhỉ? Nó lại quá đơn giản. Các bạn có nhớ là tôi nói rằng là nề cái quản trị tốt là chọn đúng người, đúng việc và đúng thời điểm không? Nếu mà các bạn nhớ cái đó thì các bạn mới thấy thế này. Là khi mà tôi giao việc ấy, tôi không bao giờ giao việc theo quyết định của mình cả. Trước nhất là tôi hỏi ý kiến những của các phó tổng của tôi. Thì các em nó sẽ nói với tôi rằng là anh ạ, cái việc này đó là thằng kia nó làm việc là tốt. Thế nhưng mà đến khi mà tôi bổ nhiệm tay đó đó thì tôi lại nói hoàn toàn khác. Các bạn đây, các bạn nghe đây này. Tôi mời cái bạn đó vào và tôi sắp bổ nhiệm đấy, tôi quyết định tôi bổ nhiệm nó rồi đấy. Thế nhưng mà tôi không nói như thế. Tôi nói em ơi, theo em đó, em thấy việc nào là việc phù hợp nhất cho em trong lúc này trong công ty. Thế là bạn ấy bảo rằng là thưa anh, em có 2-3 việc trong công ty em muốn làm. Đấy, việc này, việc này và việc này. Thế thì tất nhiên là một trong 3 cái việc đó, đó là nó là một cái việc mà tôi muốn bổ nhiệm họ. Đấy. Thế thì tôi bảo rằng là thế thì em ạ, thế bây giờ nếu mà em thích nhất thì em thích cái nào? Thế thì đây, ở đây đó thì nó có cái chuyện là như thế này. Nếu mà cái việc mà họ chọn mà nó phù hợp đúng cái việc tôi muốn bổ nhiệm họ thì đó quá 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 sướng rồi. Nhưng mà còn nếu không thì tôi sẽ nói như thế này. Và em ạ, nó có một cái việc mà anh cần em, mà em cũng ở trong cái những việc em thích đấy. Thế thì em chọn lấy hộ anh cái việc này trước, rồi những việc sau là anh bổ nhiệm sau có được không? Tại vì là cái công ty nó có một cái ưu tiên này, mà nếu nó là ưu tiên thì chỉ có em làm việc được tốt nhất thôi. Thế rồi xong rồi thì bạn ấy sẽ rất rất là vui vẻ, bảo rằng là chính em cũng đã chọn cái việc này mà. Thế anh cứ giao cho em đi. Thế có phải rằng cái câu chuyện là cái câu chuyện của cái cách làm để mà mình bổ nhiệm một con người. Mình không bảo rằng là tao bổ nhiệm mày, mày tao đã quyết định mà chiếu theo cái khả năng của mày tao quyết định mày làm cái việc này không. Ngược lại mình mời đó, bảo rằng là em nói cái việc này em thích thì anh rất vui lòng để cho em làm, thế em cố gắng hết sức nhé. Thế có phải rằng nó đem hết cái động lực của nó để nó tạo nên cái giá trị cho xã hội. Đấy là cái việc mà nó tôi nghĩ rằng là tất cả các lãnh đạo đều phải làm để mà giúp cho nhân viên họ có cái động lực. Bởi vì ngay từ cái nguyên thủy, chính họ chọn cái việc họ muốn làm. và chính họ chọn cái việc mà họ có khả năng để làm. Thế thành ra khi mà mình mà cho phép họ làm thì họ vui lắm. Đấy, bí quyết đấy. Ê, từ khi mà nhân viên mà bạn mời tới nói chuyện mà họ tự chọn cái việc họ muốn làm thì bạn đã đi được nửa đường để tạo động lực cho bạn ấy rồi đấy. Nhưng mà còn lại một nửa đường. Thế bạn sẽ hỏi bạn ấy rằng là theo bạn thì để mà làm việc tốt thì bạn cần những cái phương tiện nào? Bạn có cần tôi tạo cho bạn những cái điều kiện để mà bạn làm tốt cái việc của bạn không? Và những điều kiện đó là những điều kiện nào? Đấy. Và tất nhiên là những cái điều kiện mà bạn đòi hỏi nó cũng phải hợp lý. Tại vì nếu không thì nó sẽ đụng chạm tới những người khác ở công ty. Thế thì cái này thì mọi người đều hiểu cả. Chẳng có một cái khó khăn nào để hiểu cái việc này cả. Thế thì bạn ấy sẽ nói rằng là thưa anh, em rất cần một cái ngân sách như thế này, em rất cần có nhân viên như thế kia, em rất cần có được hỗ trợ như thế nọ. Thế thì mình bảo rằng là được rồi. Thế nhưng mà này, anh còn đề nghị cho em một cái thêm nữa là chính anh sẽ tham gia vào để mà hỗ trợ cho em, thì em có chịu không? Ôi rồi lúc đó thì các bạn ạ, động lực nó cao lắm. Tức là khi mà chủ tịch tổng giám đốc mà nói rằng là mình sẽ đi và làm việc để hỗ trợ cho bạn ấy thì bạn ấy bay lên trời, vui vẻ lắm. Đấy các bạn ạ, tạo động lực là như thế. Bởi vì cái câu cuối cùng nó là cái tình thương đấy. Tức là mình nói với họ rằng là anh cũng làm chủ tịch thì đã đành, nhưng mà anh cũng không nắm cái công nghệ của em đâu, nhưng mà anh sẵn sàng hỗ trợ cho em. Thế thì người ta hiểu thế là tình thương chứ. Nhưng người ta đâu có hiểu thế là một cái sự hỗ trợ về mặt công nghệ hay là về mặt chuyên môn đâu. Đấy, cái tình thương nó rất là tốt. Nếu mà bạn lại còn thêm được một cái điều kiện nữa, đây là cái bí quyết của tôi. Em ạ, nếu mà em chẳng may mà em làm việc mà thấy gặp những khó khăn á, thì em hãy gõ cửa tôi ngay nhé. Đừng đợi nhé, ban đêm cũng gọi nhé. Đó. Ban đêm cũng gọi, mình sẽ tháo gỡ. Mà những cái khó khăn đó mà làm, mà nếu mà cái công việc nó không có tốt ấy, thì tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng là đó là do lỗi tại em đâu. Bởi vì rằng là em cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đấy. Và ngược lại tôi còn nghĩ rằng là cái người chỉ huy chính là tôi đấy, đã đưa em vào một cái tình huống mà em khó làm việc. Thế thành ra tôi nhận cái trách nhiệm của tôi trước rồi đấy. Thế em cứ làm việc đi, thoải mái đi. Mà nếu mà không thoải mái thì cứ vào đây gặp tôi ngay đi. Thế, thế mà tôi nhận trước cái trách nhiệm mà của sự thất bại nếu nó tới. Mà nhưng mà tôi sẽ để cho em có cái trách nhiệm của sự thành công mà tôi chắc chắn nó sẽ tới.
Thưa các anh chị em, đây là một phần trích trong khóa học Làm lãnh đạo sao cho đúng, được thực hiện bởi GTHO. Các anh chị em quan tâm đến việc học tập, trau dồi kỹ năng có thể đăng ký khóa học này cùng rất nhiều các khóa học bổ ích khác trên hệ thống GTHO. Và đừng quên nhập mã HR Digest viết liền để được giảm 20% giá gốc nhé.
Các event ưu đãi nổi bật trong thời gian sắp tới. Thưa các anh chị em, trong chương trình ngày hôm nay, HRDZ xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em một số event ưu đãi nổi bật sắp tới như sau. Đầu tiên là một event trực tuyến tới từ SHRM. Webcast to Post Developing Effective Managers and Potential Leaders. Tạm dịch, hai lối đi, phát triển các nhà quản lý hiệu quả và những nhà lãnh đạo tiềm năng. Buổi webcast sẽ được diễn ra vào lúc 1 giờ trưa theo giờ bờ đông nước Mỹ vào ngày 20 tháng 12 sắp tới, tức 1 giờ sáng Việt Nam, được tổ chức bởi Hiệp hội Nhân sự lớn nhất và uy tín nhất thế giới là SHRM. SHRM đồng thời cũng là một đối tác chiến lược của HRDZ trong các hoạt động chuyên môn nhằm phát triển nguồn lực quản lý và lãnh đạo tại Việt Nam. Nếu các anh chị em không thể tham gia trực tiếp được thì vẫn sẽ có các bản ghi hình của buổi webcast để cùng cập nhật các thông tin hàng đầu về chủ đề phát triển đội ngũ quản lý, lãnh đạo và nhân sự. Cũng thông qua webcast như này, các anh chị em hiện đang có chứng chỉ SHRM có thể apply và nhận được một tín chỉ chuyên môn PDC từ SHRM. Thứ hai, ưu đãi mùa Giáng sinh từ GTHO. Mùa Giáng sinh này, GTHO giảm giá toàn bộ các khóa học với giá cực kỳ hấp dẫn chỉ từ 199k. Một số khóa học tiêu biểu như Tổng quan về quy trình marketing, Thủ thuật Excel cho người bận rộn sẽ chỉ còn giá 199k. Ngoài ra, GTHO còn rất nhiều khóa học hấp dẫn với đa dạng chủ đề như lập trình, thiết kế, phân tích dữ liệu, v.v. thời gian khuyến mãi sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 12 năm 2023 tới ngày 22 tháng 12 năm 2023. Vì vậy, anh chị em hãy nhanh tay đăng ký và link HIDZ sẽ để tại phần mô tả của video này. Thứ ba, buổi Coffee Talk tuyển dụng nhân sự 2024, bạn cần gì trong chuỗi HR Series hành trang cuối năm do Mama tổ chức. Buổi Coffee Talk sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về ngành nhân sự trong năm 2023 và những xu hướng tuyển dụng mới nhất trong năm 2024. Ngoài ra, chương trình còn giúp các anh chị em trái ngành hoặc đang tìm hiểu về ngành nhân sự có thể định hướng công việc cho riêng mình. Bên cạnh đó, những chia sẻ vô cùng bổ ích của diễn giả cũng sẽ trở thành hành trang quý báu cho anh chị em chuẩn bị tinh thần đón mùa tuyển dụng đầu năm mới. Thời gian diễn ra sự kiện vào 9 giờ cho tới 11 giờ ngày Chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2023. Địa điểm offline tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ chi tiết sẽ được thông báo sau. Giá vé chỉ từ 20.000 đồng một người, sẽ có chính sách giảm giá cho nhóm từ 2 người trở lên. Anh chị em có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về các event này cũng như cách đăng ký dưới phần description hoặc trên fanpage của HIDZ nhé.
Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi Weekly Digest.
Mọi câu hỏi hoặc đóng góp về mặt nội dung, xin vui lòng liên hệ Podcast Nhân sự tại podcastnhansự@hrdz.org.
Hẹn gặp lại các anh chị em vào thứ Bảy tuần sau